Tác phẩm Câu hỏi to, câu hỏi bé. Đi tè trong không gian và mọi thắc mắc để trở thành phi hành gia hoàn hảo. Tác giả Bierangos Morris Hofbop. Người dịch Nguyễn Tuấn Việt. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thiên Ân. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời ngỏ. Một nghề mơ ước và bí hiểm. Nghề phi hành gia nay vẫn là một nghề hiếm. Hàng năm, chúng tôi chỉ có chừng chục người đi làm những sứ mệnh dài ngày trên trạm không gian quốc tế. International Space Station. Viết tắt ISS. Chúng tôi ở đây là những người hành tinh trái đất. Mỹ, Canada, châu Âu, Nhật Bản, Nga. Chúng tôi được huấn luyện gian nan suốt nhiều năm để biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Thỉnh thoảng lại có vài phi hành gia đến gia nhập cùng chúng tôi. Họ ngủ lại ngắn ngày hơn, mục đích chỉ để đón một phần phi hành đoàn quay trở về. Chừng 15 con người trong không gian mỗi năm so với 7 tỷ người trên trái đất. Là những nhà thám hiểm thời hiện đại, chúng tôi học cách sống và làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Và chuẩn bị cho những sứ mệnh kế băng qua hệ mặt trời. Chúng tôi đi tìm những vùng không gian mới, tìm giấc mơ làm rạo rực loài người, tham gia vào những bước tiến của kiến thức, từ đó cải thiện cuộc sống trên trái đất. Nghề của chúng tôi cũng có cả khía cạnh truyền thông nữa, là sứ giả của những người làm việc trong lĩnh vực không gian. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm kỳ diệu với đồng bào qua những cuộc họp báo, những buổi nói chuyện ở trường học và nhiều sự kiện khác nữa. Những cuộc gặp gỡ này giúp chúng tôi thấy được không gian đang cuốn hút và làm rạo rực cả lớp trẻ lẫn người lớn như thế nào. Tập sách này trả lời những câu hỏi được nêu ra thường xuyên nhất. Trong số đó, nổi bật lên một thắc mắc dai dẳng. Làm sao, làm cách nào đi tè trong không gian? Chúc các bạn đọc sách vui vẻ nhé. Jean Pancros Clairvoy, phi hành gia người Pháp thuộc cơ quan không gian châu Âu, được tuyển mộ năm 1985. Không gian bắt đầu từ đâu? Từ không gian, ngụ ý tất cả những gì bắt đầu từ bên ngoài khí quyển, tức lớp khí mỏng, bọc quanh và bảo vệ trái đất. Nhưng khí quyển lại không đồng nhất, không khí đậm đặc hơn khi ở gần mặt đất, và ta càng lên cao thì áp suất càng giảm. Do đó ta trở nên khó thở khi lên cao hơn 3.000 mét, còn máy bay thì không bay được nữa khi lên cao trên 10.000 mét. Không khí dần dần loãng đi trong chân không và hầu như tan biến ở độ cao 50 km, nơi mà bầu trời đen kịt, không còn âm thanh, không còn mùi vị, không còn sự sống. Không gian chủ yếu cấu thành từ chân không. Nhưng đôi khi người ta nghĩ rằng giữa các vì sao và hành tinh còn có khí, bụi và bức xạ nữa. Phi hành gia người Nga Yuri Gagarin là người đầu tiên bay vào không gian vào ngày 12 tháng 4 năm 1961 trên phi thuyền Vostok 1. Ông đã bay vòng quanh trái đất trong 1:48 phút. Còn vũ trụ thì sao? Vũ trụ bao trùm mọi thứ, không gian, dĩ nhiên rồi, nhưng cả những dải ngân hà, những ngôi sao và những hành tinh, trong đó có trái đất nữa. Thậm chí cả những sinh thể, ta thường nói vũ trụ là vô tận, vì chẳng ai đo được kích thước của nó cả. Ta cũng thường nói là nó bành trướng và nó cứ lên lớn lên mãi kể từ khi hình thành. Các nhà thiên văn cho rằng vũ trụ được hình thành cách đây 14 tỷ năm sau vụ nổ lớn Big Bang. Không gian thuộc về ai? Từ độ cao trên 100 km, không gian thuộc về tất cả mọi người. Điều luật quốc tế này đã được Liên Hiệp Quốc thông qua năm 1966 trong bản Hiệp ước về không gian ngoài khí quyển. Không ai có quyền chiếm hữu một nơi hay một thiên thể nào trong không gian, kể cả trên mặt trăng lẫn những nơi nào khác. Thông tin thêm, từ năm 1979, mặt trăng và các nguồn tài nguyên tự nhiên của nó trở thành tài sản chung của nhân loại, không quốc gia nào có quyền chiếm hữu, việc khai thác chúng phải mang tính quốc tế. Ngoài không gian nóng hay lạnh? Trong khoảng chân không của không gian, ta không thể đo được nhiệt độ nếu như không có vật chất để tích nhiệt. Nhưng nếu bạn phơi vật này ngoài không gian trong một thời gian nhất định, thì nhiệt độ của nó sẽ dao động tùy theo bức xạ thu nhận được, chủ yếu là ánh sáng. Lạnh nhất sẽ là ở những nơi cách xa mọi ngôi sao nhất, và rỗng về vật chất nhất, âm 270 độ C. Ngược lại, khi ở gần các nguồn nhiệt, chẳng hạn trong lớp khí bao quanh các đám ngân hà, nhiệt độ sẽ dâng lên đến hàng ngàn độ. Quanh trái đất cũng vậy. Theo dõi việc phơi vật ra bức xạ mặt trời, ta thấy nhiệt độ có thể tăng lên đến 135 độ C. Khi vật được phơi toàn phần ra mặt trời và xuống đến âm 160 độ C khi vật ở trong bóng râm. Phi thuyền không gian có người lái, hay trạm quỹ đạo, hay cả hai cùng phối hợp, do đó phải đề kháng được những biến động lớn và nhanh của nhiệt độ. Phi thuyền được cách ly bằng những loại vật liệu tổng hợp. Dacron R hay Maclure R được điều áp và được trang bị hệ thống điều hòa. Trên ISS, nhiệt độ nhờ đó được duy trì ở mức 22,2 đến 25,5 độ C, cho phép phi hành đoàn có thể mặc đồ nhẹ, nhưng không có bộ đồ ổn nhiệt nào để chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu của họ cả. Các phi hành gia phải dùng máy tính hay những bảng chạm để kiểm soát nhiệt độ, cũng như mọi mệnh lệnh khác trên tàu. Không có thiết bị ngắt nào. Trong không gian có tiếng ồn không? Không. Tiếng ồn không tồn tại trong không gian trống rỗng. Nhưng trong phi thuyền không gian được điều áp, thì âm thanh di chuyển trong không khí nên sẽ có tiếng ồn. Các hệ thống thông gió và các thiết bị hoạt động thường trực gây ra tiếng ồn khá cao, lên đến 69 decibel, hơn cả một lớp học nơi ồn và gần bằng chiếc máy hút bụi cơ đấy. Thông tin thêm, hệ thống điều hòa không khí của ISS hoạt động khá giống chiếc tủ lạnh, ammoniac, chất lỏng đông được ở nhiệt độ thấp, tuần hoàn trong các đường ống, thu hồi nhiệt phát ra từ các thiết bị khác nhau, rồi thải ra bên ngoài nhờ các bộ tản nhiệt. Hệ thống này có đến hai luồng để phòng ngừa một luồng bị trục trặc. Tại sao người ta lơ lửng trong không gian? Nhắc bạn một chút nhé. Trên trái đất, nếu bạn cầm một vật trên tay rồi thả ra thì nó sẽ rơi xuống đất. Nó bị hành tinh của chúng ta hút bằng lực hấp dẫn. Cũng giống như bạn bị hút xuống mặt đất đó thôi. Lực này là cực mạnh. Bạn không thể loại bỏ nó được đâu trừ phi bạn gia tốc thật nhanh. Đi thật xa khỏi trái đất hay bị hút bởi lực hấp dẫn của một vật thể khổng lồ nào khác, đó là một ngôi sao hay một hành tinh. Phi trọng lực là trạng thái mà ta có cảm giác như sức nặng bị biến mất. Nhưng ta nên bàn về vi trọng lực thì hơn, vì phi trọng lực chẳng bao giờ là hoàn toàn cả. Hãy đừng lẫn lộn với vi hấp dẫn, vốn là một thuật ngữ được phiên dịch vụng về từ tiếng Anh, microgravity, và mang một ý nghĩa khác trong tiếng Pháp. Ở độ cao vài trăm km, vật thể do đó vẫn luôn bị tác động bởi lực hấp dẫn của trái đất. Nó rơi xuống mặt đất với vận tốc thẳng đứng là 5 mét một giây. Nhưng khi vật thể đó di chuyển với vận tốc 8 km một giây, thì nó sẽ không chạm bề mặt trái đất nữa, vì bề mặt này cong và cứ mỗi 8 km lại cong đi 5 mét. Vật thể là tất cả những gì nó chứa bên trong, do đó thường trực sẽ rơi tự do, nhưng lại luôn ở một độ cao cố định. Người ta nói là nó hóa vệ tinh. Cảm giác sức nặng do đó bị biến mất và ta rơi vào trạng thái phi trọng lực. Phi hành gia trên quỹ đạo trái đất vì vậy cũng ở trạng thái phi trọng lực. Họ đi theo cùng một quỹ đạo với phi thuyền không gian hay trạm không gian đang chở theo họ. Thường trực rơi xuống trái đất mà không bao giờ chạm được nó. Họ sẽ lơ lửng trong buồng nếu không bám chắc vào vách. Tất cả những vật không được neo buộc cũng sẽ lơ lửng và những chất lỏng sẽ đột nhiên tụ lại thành khối cầu. Lơ lửng trong không gian thì có dễ chịu không? Trạng thái phi trọng lực đòi hỏi phải có thời gian thích nghi, và thời gian này thì lại khác nhau ở từng người. Thoạt đầu nó sẽ gây vài cơn buồn nôn. Khi đã thích ứng tốt, các phi hành gia thấy rất dễ chịu. Khi nổi lên bền trong trạm không gian, nơi mà chẳng còn vật gì là nặng nữa, và bạn chẳng phải tốn sức để xây dịch những vật mà bình thường là rất nặng, đó là một cảm giác nhẹ bổng và hoàn toàn tự do. Lưu ý là cảm giác này không hề giống như trong chân không đâu đấy. Vì tàu được nạp đầy không khí giống như khi bạn ở trong nhà vậy. Sứ mệnh không gian là gì vậy? Đó là dùng tên lửa để gửi một cỗ máy thoát ra ngoài khí quyển. Cỗ máy này là một thiết bị tự động, có chứa phi thuyền không gian. Nếu cỗ máy này được tên lửa phóng lên rồi rơi trở về trái đất sau vài phút, có cú vọt vài trăm km, thì ta gọi đó là một chuyến bay quỹ đạo thấp. Người ta chỉ nói về chuyến bay quỹ đạo khi cỗ máy được đưa vào quỹ đạo quanh trái đất và bắt đầu xoay quanh nó. Cỗ máy này do đó trở thành một vệ tinh nhân tạo của hành tinh chúng ta. Còn về các sứ mệnh đi đến các thực thể khác trong hệ mặt trời, thì người ta nói đến tàu thăm dò và những chuyến bay liên hành tinh. Kể từ sau chiếc vệ tinh đầu tiên năm 1957, chiếc Sputnik, hơn 7.000 vệ tinh nhân tạo đã được phóng lên, trong đó có khoảng 1.300 chiếc nay vẫn còn đang hoạt động. Vệ tinh để làm gì vậy? Vệ tinh mang đến rất nhiều tiện ích. Người ta phân biệt các vệ tinh vô tuyến viễn thông, đông đảo nhất 75%, với các vệ tinh quan sát. Nhờ các vệ tinh vô tuyến viễn thông mà bạn có thể gọi điện thoại khắp thế giới, có truyền hình trực tiếp, có kết nối Internet, có trao đổi thông tin, có cả việc định vị mọi vật trên mặt đất, trên biển và trên không nữa. Vệ tinh quan sát giúp dự báo thời tiết, theo dõi quân sự, củng cố kiến thức của chúng ta về trái đất và góp phần dò ra những nguồn tài nguyên thiên nhiên mới. Ngày một nhanh hơn, hiệu quả hơn và kinh tế hơn, các vệ tinh mang đến giải pháp cho vô số những vấn đề trên trái đất. Tạo ra những hoạt động mới, những nguồn thu nhập mới. Chúng cứu được đến hàng vạn người mỗi năm. Các tàu thăm dò liên hành tinh cho phép thám sát những vật thể khác trái đất thuộc hệ mặt trời. Việc thám sát này giúp chúng ta biết được những điều kiện mà sự sống xuất hiện và tiến hóa. Nhờ đó, hiểu rõ hơn về nguồn gốc của chính chúng ta. Tuổi thọ của vệ tinh là bao nhiêu? Tuổi thọ của vệ tinh dao động tùy theo độ cao của nó. Vệ tinh đặt ở độ cao 200 km trên quỹ đạo thấp sẽ rơi trở vào khí quyển sau vài tháng, trong khi vệ tinh ở độ cao 36.000 km trên quỹ đạo địa tĩnh có thể hoạt động đến vĩnh cửu. Phần lớn vệ tinh được dự trù hoạt động trong khoảng 15 năm trước khi cạn kiệt hoàn toàn các nguồn nhiên liệu dự trữ và cũng để giải phóng chỗ. Các vệ tinh địa tĩnh được gửi lên những quỹ đạo neo đậu ở xa hơn nữa. Tại sao phải gửi người vào không gian? Khi người Nga và người Mỹ gửi những người đầu tiên lên không gian trong thập niên năm 1960, thì thoạt tiên đó là vì lý do chính trị. Bên nào cũng muốn chứng tỏ mình mạnh hơn, có khả năng giải quyết được tốt hơn các thách đố kỹ thuật mới mẻ. Cuộc chạy đua kết thúc với việc người Mỹ đầu tiên đặt chân lên mặt trăng năm 1969. Từ đó đã xuất hiện những trạm quỹ đạo, những phòng thí nghiệm sinh sống được ở xung quanh trái đất. Trên các trạm này, các phi hành đoàn tận dụng trạng thái phi trọng lực để tiến hành nhiều thí nghiệm khoa học và công nghệ. Họ cũng học được cách sống thường trực trong không gian để chuẩn bị cho những chuyến du hành liên hành tinh dài ngày, như du hành đến hỏa tinh chẳng hạn. Phải tin vào thám hiểm không gian, nó tạo được vô số điều tốt cho nhân loại, cho khoa học, cho y học, cho sự hiểu biết về nguồn gốc của chúng ta và nuôi dưỡng những giấc mơ cũng là điều quan trọng. Phi hành gia người Pháp, Thomas Pesquet. Nó tốn kém thế nào? Thật khó mà tính toán được cái giá của một chuyến bay không gian, phải tổng hợp chi phí các vật chất tinh vi và đắt đỏ, tên lửa và nhiên liệu đốt, phi thuyền không gian, trang phục của phi hành gia, chi phí cho hệ thống bệ phóng, chi phí cho việc huấn luyện phi hành gia, chi phí cho việc xây dựng và duy trì ISS, và cũng đừng quên chi phí lương bổng cho các khoa học gia, kỹ sư và kỹ thuật viên nữa. Chỉ biết rằng, vài khách du lịch từ năm 2001 đến năm 2009 đã chỉ ra từ 20 đến 35 triệu đô la cho một tuần đi tham quan trên trạm không gian. Và cơ quan không gian châu Âu vốn tham gia vào việc xây dựng ISS và đều đặn gửi phi hành gia lên đó, thì chi phí vào khoảng 370 triệu euro hàng năm. Nếu chia ra cho số đầu dân của châu Âu thì con số này là 1,60 euro trên đầu người mỗi năm, chưa chắc đã mua nổi hai ổ bánh mì không và một vé metro ở Paris. Thông tin thêm, gửi robot lên thì có tốt hơn không? Sử dụng robot quả là đỡ nguy hiểm và đỡ tốn kém hơn so với sử dụng người, nhưng robot bị hạn chế bởi việc lập trình và nó không có cái khả năng thích ứng của con người khi đối diện với sự bất định. Đến hỏa tinh năm 2012, robot Curiosity phải thám hiểm 20 km trong vòng 2 năm. So với năm 1972, ta thấy những người cuối cùng đặt chân xuống mặt trăng đã đi được 36 km trong vòng 3 ngày. Con người đã đi được đến đâu? Người đầu tiên thoát ra ngoài khí quyển là phi hành gia người Nga Yuri Gagarin. trên chiếc tàu Vostok 1 của ông vào ngày 12 tháng 4 năm 1961. Khi quay hết một vòng trái đất trong 1 giờ 48 phút, ông đã cách trái đất 327 km. Nhưng những người ở cách xa trái đất nhất lại là các phi hành gia của phái đoàn Apollo 13. Jim Lovell, Fred Hines và Jack Swisher. Ngày 15 tháng 4 năm 1970, họ đã cách trái đất đến 40.171 km khi bay qua bề mặt ẩn của mặt trăng. Tổng cộng đã có 550 người, nam và nữ, từng lưu trú ngoài không gian. Phần lớn tham gia các chuyến bay quỹ đạo ở độ cao chừng 400 km. Trong số đó, 24 người Mỹ đã lên đến mặt trăng và một nửa trong số này đã đi bộ trên đó. Từ không gian có nhìn thấy các vì sao rõ hơn? Trên ISS, các phi hành gia cũng chẳng thấy rõ các ngôi sao hơn là mấy so với từ trái đất. Họ bị cản trở bởi trái đất, vốn sáng hơn rất nhiều so với các ngôi sao ở hậu cảnh. Còn các tàu thăm dò thì sao? Nếu các phi hành gia hiện vẫn ở quanh quẩn gần trái đất, thì hàng chục tàu thăm dò liên hành tinh đã được phóng lên từ cuối thập niên năm 1950 và đã đi rất xa. Chúng đã viếng thăm mặt trăng và các hành tinh thuộc hệ mặt trời, các sao chổi và thiên thạch. Bất chấp vận tốc chóng mặt, các tàu thăm dò này phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm ròng mới đến được mục tiêu và tự chung là không quay trở về được trái đất. Tàu thăm dò Voyager 1 do NASA phóng đi vào năm 1977 đã du hành 19 tháng trước khi đến mộc tinh, 36 năm sau, tức là vào năm 2013. Sau khi đã đi được 18 tỷ km, nó trở thành cỗ máy nhân tạo đầu tiên ra khỏi hệ mặt trời. Phi hành gia, anh là ai? Phi hành gia là thành viên của phi hành đoàn trên phi thuyền bay vào không gian, tức phải vượt qua 100 km theo quy định của Liên đoàn Phi hành gia Quốc tế. Phi hành gia phải là người có thể chất tốt để chịu được gia tốc ở nhiều giai đoạn khác nhau của chuyến bay và chịu được trạng thái vi trọng lực. Phi hành gia còn phải có thần kinh cân bằng để có thể làm việc nhóm một thời gian dài trong môi trường tù túng và để kiểm soát những tình huống căng thẳng. Cuối cùng, phi hành gia phải có năng lực thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp, vừa phải sử dụng tiếng nước ngoài nữa nếu như phi hành gia không phải là người Mỹ hay người Nga. Lái tàu, bảo trì và sửa chữa trên ISS, tiến hành các thí nghiệm khoa học và công nghệ. Để trở thành phi hành gia, bạn không cần là siêu nhân, chỉ cần bạn khỏe khoắn và luôn duy trì như thế. Làm cách nào để trở thành phi hành gia? Phi hành gia được các cơ quan không gian tuyển mộ năm 2009. Sau khi phát động một cuộc ứng thí, cơ quan không gian châu Âu đã tiếp nhận 8.413 bộ hồ sơ ứng viên trên khắp châu Âu. Trong đó, riêng Pháp đã chiếm 1/4. Sau 11 tháng sàng lọc, cơ quan này chỉ tuyển được có 5 người, nam lẫn nữ. Từ năm 1960, các cuộc tuyển mộ chỉ dành cho phi công lái máy bay tiêm kích có sức khỏe thép, nhưng rồi các tiêu chí đã thay đổi. Từ đó, các kỹ sư, bác sĩ, các nhà nghiên cứu đều có thể ứng thí với điều kiện có ít nhất bằng đại học phổ thông cộng 5 và kinh nghiệm chuyên môn ít nhất 3 năm. Các phi công muốn dự tuyển phải có ít nhất 1.000 giờ bay. Những đòi hỏi thể chất có phần bớt khắt khe mặc dù vẫn còn đó 21 tiêu chí về sức khỏe. Khác biệt thực sự nằm ở sự cân bằng và năng lực học hỏi của ứng viên. Sự ra đời của con tàu không gian Con Thoi vào năm 1983 cho phép phụ nữ dễ tiếp cận hơn với nghề phi hành gia, vốn trước đó thường chỉ dành cho phi công quân sự. Ngày nay, 10% phi hành gia trên thế giới là phụ nữ. Trước đây, người ta thường phân biệt các phi hành gia Mỹ, astronaut, và nhà du hành vũ trụ Liên Xô, cosmonaut, với việc tổ chức các chuyến bay nhiều quốc tịch. Người ta đã quyết định xóa bỏ sự khác biệt này để khỏi gặp rắc rối với các tài công không gian Trung Quốc, taikonaut, hay những phi hành gia Ấn Độ, phiomenaut. Trong tương lai, thuật ngữ tiếng Anh astronaut được áp đặt cho mọi quốc tịch, thật ra phải gọi đúng là nhà du hành không gian, spacenaut, và áp dụng cho mọi khách du hành không gian bất kể người nước nào. Ở châu Âu, một phi hành gia mới vào nghề có lương khoảng trên 5.000 euro mỗi tháng. Mức lương có thể còn tăng lên đến 8.000 euro một tháng sau chuyến bay đầu tiên. Chuẩn bị ra sao cho một sứ mệnh không gian? Cho dù con người đã đi vào không gian từ hơn 50 năm nay, các chuyến bay không gian chở theo người vẫn là hiếm hoi và nguy hiểm. Một sự chuẩn bị dài ngày cả về thể chất lẫn kỹ thuật là không thể thiếu. Trước cả khi được cử tham gia chuyến bay, phi hành gia phải kinh qua một khóa huấn luyện căn bản. với độ dài và độ phức tạp dao động tùy theo sứ mệnh và số lượng phi thuyền phải kiểm soát. Trung bình phải mất ít nhất 2 năm huấn luyện phi hành gia mới được cử lên ISS. Phần huấn luyện đầu tiên mang tính lý thuyết, các khóa về thiên văn và cơ học thiên thể, các khóa mô tả hoạt động của các phương tiện di động ngoài không gian, các khóa ngoại ngữ, tiếng Anh là bắt buộc, còn tiếng Nga thì được khuyến cáo mạnh mẽ. Phần huấn luyện thứ hai mang tính thực hành, qua mô phỏng chính xác các máy móc sử dụng để luyện tập các công đoạn khác nhau của chuyến bay, phóng, tiếp cận trạm không gian, trở về trái đất. Những sứ mệnh chuyên biệt ra ngoài không gian điều khiển cánh tay thao tác bằng vô tuyến. Đòi hỏi phải có huấn luyện bổ sung khiến phi hành gia mất thêm vài tháng chuẩn bị nữa. Phi hành gia còn được huấn luyện để đối phó với mọi tình huống cực đoan nhất, do đó họ biết ngay lập tức phải phản ứng ra sao khi có vấn đề và phải làm sao để thoát khỏi tình huống hiểm nghèo đó. Cuối cùng, khi phi hành gia được điều vào một sứ mệnh cụ thể, họ phải theo một khóa huấn luyện đặc biệt kéo dài bổ sung khoảng 18 tháng. Họ phải học cách tiến hành các thí nghiệm khoa học trên quỹ đạo và viếng thăm nhiều phòng thí nghiệm khác nhau, do đó phải ít nhất 3 đến 4 năm chuẩn bị cho lần phóng đầu tiên. Cuối cùng thì việc gì là khó nhất? Trong huấn luyện, việc khó nhất là phải học hỏi thường trực, hầu như ngày nào cũng phải học, trong suốt nhiều năm và thường là bằng tiếng nước ngoài. Phải có khả năng thích ứng rất lớn, cũng phải rất nhẫn nại và kiên trì, bởi vì khá thường xuyên, phi hành gia phải đợi đến hàng chục năm từ lúc được tuyển cho đến chuyến bay đầu tiên. Học hỏi thường trực thì cũng hay đấy, nhưng lượng thông tin phải lưu giữ để vận hành tốt trong ngày khởi hành thì quả là ghê gớm. Phi hành gia người Pháp Thomas Besquick. Chuẩn bị thể lực như thế nào? Để bảo toàn điều kiện thể chất, phi hành gia phải tập thể dục nhiều giờ trong tuần. Ngoài ra, vài bài tập đặc biệt sẽ có tác dụng giúp cơ thể của phi hành gia làm quen với một số cảm giác và tránh được đau ốm trong chuyến đi và về. Các phi hành đoàn được huấn luyện chủ yếu ở thành phố các ngôi sao tại Moscow, Nga, ở Houston, Mỹ, ở Cologne, Đức và ở Tokyo, Nhật Bản. Người Trung Quốc cũng có một trung tâm huấn luyện ở Bắc Kinh. Ghế xoay giúp phi hành gia làm quen với cảm giác mất thăng bằng do rối loạn tai trong. Phi hành gia thường được ngồi trên một chiếc ghế xoay thường trực 30 vòng trên một phút và phải lắc đầu theo những hướng khác nhau với đôi mắt bịt kín. Chỉ còn người Nga là áp dụng cách huấn luyện này. Máy ly tâm chuẩn bị cho cơ thể làm quen với gia tốc lúc phi thuyền rời bệ phóng và lúc trở vào khí quyển. Phi hành gia được đặt trong một chiếc buồng gắn ở đầu. Một tay đòn dài bằng kim loại quay càng lúc càng nhanh. Máy ly tâm lớn nhất được đặt ở thành phố các ngôi sao. Nó nặng đến 500 tấn. Tay đòn dài đến 18 mét. Bay đánh võng trên máy bay giúp phi hành gia làm quen với trạng thái phi trọng lực. Trong những chu kỳ 20-30 giây, máy bay lên đến đỉnh rồi rơi tự do để mô phỏng trạng thái như ở ngoài không gian. Cuối cùng, những buổi luyện tập ra ngoài không gian trong trang phục phi hành gia được tiến hành ở một hồ bơi với các thiết bị mô phỏng các yếu tố trên ISS. Trung tâm ở Houston có hồ bơi lớn nhất, 22 triệu lít. Các phi hành gia có biết sợ không? Khi huấn luyện, phi hành gia phải trải qua hàng trăm giờ trong các thiết bị mô phỏng. Họ liên tục lặp lại các quy trình bay và phải xử lý đủ loại hỏng hóc. Họ sẵn sàng cho mọi tình huống và làm quen với việc phản ứng nhanh mà không bị căng thẳng hay sợ hãi. Đôi khi, họ còn bất ngờ và thú vị nhận ra rằng chuyến bay thực của họ còn êm hơn cả khi tập luyện và ít gặp chuyện bất thường hơn cả lúc mô phỏng. Sợ hãi trước cái bất định cũng là bình thường thôi mà, nhưng chúng tôi đã học được cách luôn tìm kiếm giải pháp và không bao giờ chịu thất bại. Thực ra, chúng tôi quan tâm đến sự thành công của sứ mệnh còn hơn cả sợ chết. Phi hành gia người Pháp Jean Brunois Clairvoy chia sẻ. Vào không gian như thế nào? Để lên ISS, ngày nay các phi hành gia dùng phi thuyền Nga Soyuz Liên bang với chiều cao 10 mét và trọng lượng 7,5 tấn lúc phóng. Phi thuyền này có kích cỡ tương đương một chiếc xe buýt, nhưng chỉ mang theo có 3 hành khách mà thôi. Soyuz được đặt trên đỉnh của tên lửa Semyorka, cao 42 mét, tương đương với tòa nhà 12 tầng và nặng 310 tấn lúc phóng. Từ năm 1967, đã có hơn 150 phi hành đoàn, người Nga và người nước khác sử dụng Soyuz từ căn cứ Baikonur ở Kazakhstan. Tên lửa huyền thoại Semyorka được sáng chế vào cuối thập niên năm 1950. Từ năm 1957, nó đã thực hiện 1.800 cuộc phóng thành công. Việc phóng Soyuz diễn ra khá khiêm tốn và êm đềm, Nó làm những người bên trong phi thuyền phải chịu một gia tốc 3 hay 4G. Tức thoải mái hơn nhiều so với một máy bay tiêm kích với gia tốc 9G. Nó ít dữ dội hơn hẳn so với cú vọt khẩn cấp từ buồng lái máy bay trong trường hợp trục trặc, đạt đến 14G trong 5 giây. Chỉ cần chưa đầy 5 giây là đưa được Soyuz lên quỹ đạo, đạt tới cao độ khoảng 200 km và tốc độ 8 km trên 1 giây. Trong suốt nhiều năm, phi thuyền này đã chỉ mất 2 ngày để đến được ISS sau nhiều lần thay đổi lộ trình và nhiều công đoạn kiểm tra. Từ năm 2013, nó đến được đích chỉ còn trong 6 giờ. Chuyến trở về trái đất diễn ra trong 3 giờ 30 phút sau khi rời ISS. Phi thuyền Soyuz khởi động hệ thống thắng lúc nó lặn vào khí quyển. Nó vượt qua những lớp dày đặc nhất trong chưa đầy 5 phút, giảm tốc từ 28.000 xuống còn 800 km trên 1 giờ. Hệ thống dù được triển khai ở độ cao 8 km, sau đó các tên lửa phản lực được bật khi phi thuyền ở cách mặt đất 70 cm. Các tên lửa này thắng chiếc phi thuyền lần cuối trên sa mạc Kazakhstan. Tốc độ đáp dao động từ 5 đến 10 km trên 1 giờ. Thông tin thêm, coi chừng nguy hiểm. Những giai đoạn nguy hiểm nhất trong chuyến bay không gian được gọi là những giai đoạn động. Khi phi thuyền rời mặt đất, phi hành đoàn đang ở trên đỉnh. Một tên lửa chứa đầy nhiên liệu đang liên tục gia tốc. Khi phi thuyền neo vào ISS, với vận tốc tốt để không va vào trạm, khi phi thuyền trở vào khí quyển và đáp xuống, trong những khoảnh khắc quan trọng này, phi hành gia phải mặc đồ phi hành để tự bảo vệ trong trường hợp rò rỉ không khí trong buồng lái hay khi nhiệt độ tăng cao. Vào không gian có nguy hiểm không? Không gian là một nơi cực kỳ khắc nghiệt. Ở ngoài không gian là một điều bất thường và hiểm nguy là thường trực. Ở bên ngoài phi thuyền hay trạm không gian mà không mặc đồ phi hành thì không thể nào sống sót. Chân không, ngự trị, nhiệt độ là cực trị, những bức xạ chết người của mặt trời và những ngôi sao không còn được lọc bởi khí quyển nữa. Những vi thiên thạch di chuyển với vận tốc chóng mặt. Và rồi trong một chuyến bay, bao giờ cũng có những hỏng hóc, những điều không trù liệu trước. Phi hành gia nhìn chung biết cách kiểm soát những hỏng hóc, kiểm soát tất cả những hệ thống nhạy cảm đã được dự phòng 2-3 lớp. Trên ISS có an toàn không? ISS được điều áp, ta thở được bình thường và hoàn toàn cách ly. Phi hành gia không có gì phải sợ cho sinh mạng, tuy nhiên vẫn tồn tại 3 rủi ro quan trọng. Phát hỏa do một thiết bị điện tử bị hư hỏng, rò rỉ những sản phẩm độc hại và vách phi thuyền bị đục thủng bởi một vi thiên thạch hay bởi một mảnh vỡ ngoài không gian. Một mảnh của tên lửa hay vệ tinh. Phần lớn các mảnh vỡ xoay quanh trái đất đều có thể nhận biết và theo dõi, nhưng hỡi ôi những mảnh nhỏ thì không. Hầu như mỗi tuần đều có báo động, đôi khi buộc ISS phải thay đổi lộ trình để tránh va chạm. Để làm chủ rủi ro này, tất cả các khoang có người ở trên ISS đều được trang bị lá chắn chống vi thiên thạch. Thỉnh thoảng có những tiếng bộp do những viên đá nhỏ va vào trạm. Cái tấm mặt trời cũng lỗ chỗ những vết va đập của các vi thiên thạch. Phi hành gia người Canada Trish Hedflot. Làm gì khi đụng chuyện, khi có hỏa hoạn hay rò rỉ sản phẩm độc hại, mặt nạ bảo vệ luôn sẵn sàng, đôi khi rất có xác định nguồn gốc gây tai họa, vì thế nhiều thiết bị được lắp bên trong các vách. Nếu là một vụ chập mạch, thì nó sẽ được dò ra bởi những người điều khiển dưới mặt đất có nhiệm vụ theo dõi thường trực các thiết bị trên trạm. Trong trường hợp vách bị xuyên thủng, quy trình khắc phục sẽ là cô lập khoang có sự cố để trạm không bị cạn hoàn toàn không khí, rồi cử người mặc đồ phi hành ra khỏi phi thuyền để tìm cách bích lỗ thủng từ bên ngoài. Trong mọi trường hợp, nếu vấn đề xem chừng không thể khắc phục mà không gây rủi ro cho phi hành đoàn thì có khả năng ISS sẽ được sơ tán nhờ các phi thuyền Soyuz neo đậu thường trực. Trạm không gian quốc tế là gì? Đó là một nơi cư trú được điều áp, vừa là nơi sống vừa là phòng thí nghiệm, quay trụ thường trực quanh trái đất ở độ cao 320 đến 450 km. Được quyết định triển khai vào năm 1993, việc xây dựng nó phải cần đến khoảng 40 chuyến bay lắp ráp, chủ yếu từ năm 1998 đến năm 2010. Bao gồm 15 khoang lắp ghép thành một tổ hợp khổng lồ, trạm không gian quốc tế, International Space Station, viết tắt là ISS, là vật thể nhân tạo lớn nhất ngoài không gian, xa giữa của nó dài đến 108 mét, tức còn dài hơn cả sân bóng đá, còn khối lượng của nó thì lên đến 419 tấn, tương đương 70 con voi châu Phi. Mỗi phần có một công dụng riêng, khoang Zvezda của người nghe là nơi bố trí trạm điều khiển, phòng ăn và các giường nằm. Nó được tiếp nối bởi khoang Zaya, nơi trữ các thiết bị khác nhau, các linh kiện thay thế và nhiên liệu, tổng thể tạo thành khối cơ bản. Ba khoang được dành cho thí nghiệm khoa học là Destiny của Mỹ, Columbus của châu Âu và Kibo của Nhật Bản. Các thiết bị khoa học được bố trí cả ở bên ngoài và hai buồng thông khí cho phép phi hành gia đi ra ngoài không gian trong trang phục phi hành. Cuối cùng, hai cánh tay robot gắn trên thành ngoài SSRMS và Destro dùng để dịch chuyển các đồ vật trong không gian, liên tục có người cư ngụ từ năm 2000 trước cả khi ra đời. ISS tiếp nhận được 6 thành viên phi hành đoàn kể từ năm 2009 với thời gian cư ngụ dao động từ 3 đến 6 tháng. Các phi hành đoàn này là đa quốc gia, 17 quốc gia đã cử đại diện lên ISS, nhưng luôn có một người Mỹ và một người Nga do các nước này đầu tư mạnh nhất. Trên mặt đất, các thiết bị khác nhau rải rác khắp thế giới, Nga, Mỹ, châu Âu và Nhật Bản điều khiển trạm, nhưng các phi hành gia được di chuyển tự do từ khoang này sang khoang khác mà không phải trình hộ chiếu nào cả. ISS được dự trù sẽ tiếp tục hoạt động đến năm 2024. Thông tin thêm, trên ISS có điện không ư? Từ năm 2009, trạm không gian này đã được trang bị 8 cặp pin mặt trời chỉnh hướng được. Chúng trải ra trên chiều dài 73m và chiều rộng 11m, đạt diện tích 2.500m2. Nhờ 262.400 tế bào quang điện, chúng cung cấp đến 110 kW điện, tức năng lượng cần thiết để thắp sáng 5 ngôi nhà. Người ta làm gì trên ISS vậy? ISS trước hết là một phòng thí nghiệm lớn biết bay, cung cấp trạng thái phi trọng lực thường trực rất khó tạo ra trên trái đất. Nhiều thí nghiệm đã được tiến hành tại đây trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nghiên cứu cơ thể con người, sinh học, vật lý, thiên văn, công nghệ, khoa học, vật liệu. Các phi hành gia phải làm nhiều nhiệm vụ đa dạng, đôi khi rất phức tạp. Họ đích thực là những người biết tuốt, họ là phi công, là kỹ sư, là chuyên gia tinh học, là thợ cơ khí, đôi khi còn là thợ sửa ống nước, thợ sửa hỏng hóc, là bác sĩ khi cần, thậm chí còn là thợ hớt tóc nữa. Trong phần lớn nhiệm vụ, họ có những biên bản kiểm nghiệm, tiếng Anh gọi là checklist. Phi hành gia cũng chính là đối tượng nghiên cứu đầu tiên. Các nhà khoa học quan sát những thay đổi nơi cơ thể họ, đặc biệt là hệ tim mạch, hệ cơ, sự thăng bằng và hệ thần kinh. Họ tìm các giải pháp để tránh việc những thay đổi này gây nguy hại cho sức khỏe. Việc nghiên cứu này giúp cải thiện y học và cuộc sống trên người trái đất, đồng thời cũng chuẩn bị cho các chuyến bay không gian dài ngày đến các hành tinh khác. Khoang châu Âu Columbus được trang bị đặc biệt cho các nghiên cứu này, nó trông giống như một bệnh viện thu nhỏ vậy. Trạng thái phi trọng lực cũng cho phép tiến hành vô số thí nghiệm vật lý mà trên trái đất không làm được. Bên ngoài ISS có những mặt phẳng để phơi vật liệu hay sinh thể trong chân không, hay phơi trước các bức xạ vũ trụ rồi quan sát phản ứng. Cuối cùng, ISS có một trạm quan sát cho hành tinh chúng ta, môi trường của nó và cho cả vũ trụ nữa. Trên ISS có rất nhiều máy tính để quản lý hoạt động của nó và để phục vụ nghiên cứu khoa học. Phi hành gia làm việc nhiều nhất trước màn hình. Để tiến hành thí nghiệm khoa học, họ chỉ dịch chuyển khá ít đồ vật. Cách nào làm việc trong trạng thái phi trọng lực? Trên ISS, con người phải sống thường trực trong trạng thái phi trọng lực. Khi mọi vật không còn cân nặng nữa, nó nổi lên bền, tự do. Do đó, phải làm việc rất có phương pháp. Phải cột giữ chắc chắn mỗi đồ vật để chúng không trôi dạt đi bất kỳ nơi đâu rồi thất lạc. Phi hành gia phải mặc quần có nhiều túi và sử dụng băng keo dán, Velcro và short wrist. Dù có vẻ bất tiện như thế, nhưng tất cả mọi thứ đều tuyệt đối ngăn nắp, thường là gắn trên các thành. Những người điều khiển từ mặt đất có nhiệm vụ theo dõi việc sắp xếp mọi thứ để giúp phi hành gia đoàn kế tiếp tìm lại những món vật mà họ cần. Và mỗi tuần đều có một đợt tổng vệ sinh. Thông tin thêm, một ngày làm việc, phi hành gia thường thức dậy vào 6 giờ 30. Giờ trên ISS và đi ngủ vào lúc 21 giờ 30. Ngày làm việc của họ bắt đầu từ 8 giờ và kéo dài trong vòng 8 tiếng rưỡi đến 10 tiếng, với một khoảng thời gian nghỉ ăn trưa. Một ngày làm việc khá bận rộn nhưng mọi người không cảm thấy thời gian trôi nhanh. Thực sự so với các gia đình trên trái đất thì nó dài hơn rất nhiều. Phi hành gia người Pháp Leopold Erhard. Trên trạm là mấy giờ rồi? Với vận tốc 28.000 km trên một giờ, ISS đi hết một vòng trái đất chỉ trong có 92 phút. Độ dài của một ngày do đó không định theo mặt trời lên xuống nữa, Mặt trời mọc và lặn đến 15 lần trong 24 giờ. Những người cư trú trên ISS đến từ các quốc gia có múi giờ khác nhau, cũng không thể mỗi người sống một nhịp riêng được. Do đó, người ta phải dùng đến múi giờ theo quy chuẩn quốc tế, giờ phối hợp quốc tế, viết tắt là UTC. Trao đổi hàng ngày giữa các phi hành gia với những người điều hành dưới mặt đất và những nhà khoa học phải căn cứ theo giờ này, nhưng những người dưới mặt đất sẽ ít nhiều bị lệch giờ. Để theo dõi một ngày của phi hành gia từ 6 giờ 30 đến 21 giờ 30, các thiết bị của Nga phải được huy động từ 9 giờ 30 đến 0 giờ 30 ở Moscow ở Nga, trong khi ở Houston, Texas, Mỹ, ca theo dõi lại bắt đầu từ giữa đêm 0 giờ 30 giờ địa phương và kết thúc vào lúc 15 giờ 30. Người châu Âu may mắn chỉ bị lệch 1 giờ so với trên ISS. Các phi hành gia đến ISS đã sống vài tuần theo giờ Moscow nên họ thích nghi khá nhanh với nhịp sống mới. Liên lạc với trái đất như thế nào? Nhờ hai mạng lưới vệ tinh thay ca nhau, một ở Mỹ và một ở Nga, ISS giữ được liên lạc vô tuyến thường trực với các trung tâm điều khiển dưới mặt đất tại Moscow và Houston. Việc theo dõi các hoạt động ở phòng thí nghiệm Columbus trên ISS được tiến hành từ Đức. Liên lạc được thiết lập thường xuyên với các nhà khoa học khắp thế giới. Trên ISS, phi hành gia có thể truy cập Internet, chỉ có điều lưu lượng cứ thỉnh thoảng lại bị hạn chế tùy theo vị trí các vệ tinh. Các phi hành gia thường tham gia rất tích cực trên các mạng xã hội, nơi họ chia sẻ hình ảnh hầu như ở thời thực. Họ có thể dễ dàng gọi điện, miễn phí, bất cứ lúc nào trong ngày. Có điều phải lưu ý là không đánh thức người mà họ gọi trên trái đất vào lúc giữa đêm. Cuối cùng, phi hành gia có một trạm vô tuyến nghiệp dư để bắt liên lạc với các câu lạc bộ hay trường học trên khắp thế giới. Từ năm 2000 đến năm 2012, 800 liên lạc như vậy đã được thiết lập. Thông tin thêm, họ có nhớ trái đất không? Bị giam trong một môi trường cơ học và nhân tạo, các phi hành gia thường nhớ về thiên nhiên, những màu sắc, những cảm quan, nhất là khi phải xa cách gia đình và người thân, sự thiếu thốn tình cảm và cảm giác bị cách ly đè nặng lên tâm lý của họ. Các nhà tâm lý trên mặt đất luôn sẵn sàng trợ giúp. Làm sao thở trong không gian? Trước cả ăn và uống, con người cần phải thở để mà sống, tức phải hít vào khí oxy để vận hành các cơ và các bộ phận cơ thể, sau đó thải ra khí CO2 do cơ thể tạo ra. Do bên ngoài khí quyển không khí không còn được nữa, nên phi hành gia phải mang theo bình dự trữ không khí khoảng 15 mét khối mỗi ngày. Trên phi thuyền hay trạm không gian, họ thở cùng một hỗn hợp khí như trên trái đất với một áp suất, một bar, để tránh sự tích tụ nguy hiểm của CO2 quanh phi hành gia. Nhất là trong lúc ngủ, một hệ thống quạt gió mạnh luôn khuấy trộn không khí vốn có xu hướng bất động ở trạng thái phi trọng lực. Để nhẹ hơn, trang phục phi hành gia khi ra ngoài không gian được điều áp với oxy thuần khiết. Áp suất cũng nhỏ hơn ở bên trong bộ áo liền quần này, từ 0,3 đến 0,4 bar, để phi hành gia có được sự mềm mại nhất định. Trên trái đất, không khí chứa 21% oxy, 78% nitơ và 1% các khí còn lại bao gồm CO2. Có thể ngửi được mùi trong không gian hay không? Nếu hít thở được bình thường trong phi thuyền được điều áp, ta có thể phân biệt được mùi vị đang lan tỏa rồi sau đó chuyển thành mạch khép kín. Chúng đến từ các vật liệu xây phi thuyền, từ các thiết bị, từ các hành khách và thức ăn của họ. Và những mùi vị này đôi khi chẳng mấy dễ chịu. Bạn đâu thể nào mở cửa sổ để thông khí. Một số chỉ huy cấm phi hành đoàn ăn cá, ăn hải sản, thậm chí cấm cả món salad cá ngừ vì những món này để lại mùi quá lâu. Hàng ngày, các phi hành gia phải thanh tẩy các loại mùi bên trong ISS như mùi một món thịt nướng quá chín hay mùi kim loại cháy. Khá nhanh chóng, họ không còn chú ý đến mùi nữa. Trên trạm, chúng tôi không thực sự thấy thứ gì đó hôi thối. Nhưng khi trở về trái đất, các ekip đến mở cửa phi thuyền thường lùi lại vì hơi người nồng nặc, như trong chiếc tủ các đồ thể thao vậy. Phi hành gia người Pháp Jean-Claude Clairvoy. Có phải lúc nào cũng mặc đồ phi hành? Bên trong ISS thì không cần phải mặc đồ phi hành. Phi hành gia đã được bảo vệ khỏi các hiểm nguy từ bên ngoài và hít thở bình thường. Vì vậy họ trang phục như ở trái đất vậy. Nhưng khi trở về trái đất thì họ vẫn phải mặc áo, quần phi hành gia để được an toàn. Trong trường hợp mất áp lực trong buồng lái, đôi khi phi hành gia phải ra khỏi trạm không gian để tiến hành các hoạt động ngoài trạm. Hay Extravehicular Activity, viết tắt là EVA. Khi đó, phi hành gia được trang bị một bộ áo liền quần hoàn hảo hơn nhiều, đảm bảo sự tồn tại và an toàn cho họ. Nó cung cấp oxy, loại bỏ CO2, duy trì nhiệt độ, dễ chịu, che chắn phần lớn các hiểm nguy bên ngoài và cho phép liên lạc với các đồng nghiệp ở trong và ngoài ISS và với mặt đất. Bộ đồ này đích thực là một chiếc tàu không gian thu nhỏ. Thông tin thêm, mặc đồ phi hành thì có gãi mũi được không? Dĩ nhiên, phi hành gia không thể mở nón ra để gãi mũi khi ngứa. Để họ khỏi bị phát điên, có một linh kiện bằng mút. Bên trong nón cho phép họ quạt mũi. Phi hành gia uống nước được nhờ một ống hút gắn với nước uống đeo ở bụng. Trường hợp có rò nước trong nón, họ vẫn thở được nhờ một chiếc vòi. Ra ngoài không gian để làm gì? Một chuyến ra khỏi trạm EVA chỉ được tiến hành cho hoạt động nào không thể điều khiển được từ bên trong ISS. Sửa chữa một thiết bị nằm bên ngoài, tiến hành các thí nghiệm bên ngoài, thu nhặt các mẫu phơi ngoài không gian. Phần lớn các chuyến ra ngoài đều được lên chương trình từ 6 tháng trước đó, nhưng một EVA khẩn cấp cũng được xúc tiến khi xảy ra những tổn hại lớn, thiết bị hư hỏng, rò rỉ amoniac. Nước lớp phủ, phi hành gia phải chuẩn bị rất lâu vì các lần ra ngoài đều rất khó khăn, thách thức và hiểm nghèo, trung bình 5 đến 8 tiếng. Phi hành gia phải nổi lền bền trong bộ quần áo phi hành, bị va vào khung phi thuyền và bị thương tích. Họ phải thường trực chiến đấu với sự cứng nhắc của bộ đồ phi hành, đặc biệt khi phải sử dụng các ngón tay và đổ rất nhiều mồ hôi. Để không bị trôi dạt ra xa và có thể không còn trở về nữa, phi hành gia phải cột bình vào dây móc, và cứ sau 45 phút họ lại rơi vào bóng tối. Để an toàn, các phi hành gia luôn có hai người cùng ra ngoài, nhưng trong môi trường chết chóc này, họ xem chừng khá mong manh, chỉ được bảo vệ bằng lớp áo cách ly dày vài phân. Bộ đồ phi hành tuy bảo vệ được đấy, nhưng vẫn là một thứ áo giáp bên trong có một gã đang vã mồ hôi hột, ê ẩm toàn thân với những đầu kim loại đâm chích vào da thịt. Nhưng EVA cũng bao gồm những giai đoạn ngây ngất và ngưỡng mộ khi chúng ta nhìn thấy trái đất. Phi hành gia người Pháp, Philippe Perrin. Ăn uống trên không gian. Người ta phải ăn uống đều đặn thì mới khỏe mạnh được, nhưng thao tác ăn vốn đơn giản trên trái đất lại rất phức tạp khi ở trạng thái phi trọng lực. Mọi thứ đều phải gắn vào bàn, và nếu lơ đễnh một chút thì thức ăn thức uống sẽ bay tán loạn. Ba bữa chính một bữa nhẹ được tính toán sẵn cho phi hành gia, 540 bữa tổng cộng cho một đợt cư trú dài 6 tháng. Các món ăn thường được làm đông và cô đặc, với phần sốt được đính vào muỗng để khỏi vương vãi trên trạm. Không có đường dạng hạt, còn muối và tiêu thì ở dưới dạng lỏng. Thức uống nằm trong các túi kín có gắn vòi, dùng xong phải khóa lại, nếu không chất lỏng sẽ thoát ra giữa hai lần nhấp. Giống như bạn, các phi hành gia cũng dùng dao muỗng nĩa, mỗi người đều lên trạm với bộ đồ ăn của mình, dao nĩa, muỗng canh và muỗng cà phê. Ăn trên trạm cũng na ná như ăn khi đi cắm trại vậy. Phi hành gia người Pháp, Leopold Earhart. Thông tin thêm, chú ý vụn. Thực phẩm không được có vụn vì vụn có thể bay vào mắt, vào mũi của phi hành gia, vào cả quạt gió, máy móc và ngóc ngách trên trạm khiến cho mốc phát triển. Chuẩn bị bữa ăn ra sao? Cho dù trạm có đến hai căn bếp đi nữa, các bữa ăn vẫn được chuẩn bị trước chuyến bay trong các phòng thí nghiệm khử trùng. 2/3 các món ăn đã được khử nước, loại bỏ nước và nghiền nát tối đa, và làm đông khô, ép lạnh chân không, được đóng gói trong những túi mềm, chúng khôi phục lại khi rót nước nóng hay nước ấm vào. 1/3 còn lại gồm các món sốt nung đến nhiệt độ siêu cao, rồi bảo quản và nung lại bằng lò khi ăn. Một số thực phẩm không cần thêm nước mà cũng không cần nung, trái cây, bánh quy, mứt. Do không có tủ lạnh, sản phẩm tươi là rất hiếm và phải tiêu thụ nhanh trước khi các tàu tiếp tế đến. Thức uống và canh cũng được khử nước và làm đông khô. Nước thêm vào phải luôn luôn nóng. Một điều thật bất hạnh cho người Mỹ vốn rất mê các thức uống ướp lạnh. Thực đơn được lập theo khẩu vị từng người với lời khuyên của một chuyên gia dinh dưỡng để có sự cân bằng và lành mạnh. Người Mỹ có gần 200 công thức uống, còn người Nga có khoảng 120. Thực đơn đem giao thừa của phi hành gia Pháp Thomas Beckwith do đầu bếp Thierry Marx nấu, lưỡi bê trộn gan ngỗng, gà mái tơi ướp rượu vang và bánh mì cay ăn với táo chiên. Vụ này vui nè! Nước uống đến một phần từ nước tiểu và nước ngưng tụ từ hơi thở và mồ hôi của phi hành đoàn sau khi được thu hồi và thanh lọc. Nước dùng xong có thể tái sử dụng đến những 5 lần. Trong không gian thì tắm như thế nào? Trong quá khứ đã có những vòi sen trên các trạm quỹ đạo, nhưng việc lắp đặt chúng có rất nhiều phức tạp do nước có xu hướng lan tỏa khắp nơi và tiêu thụ quá nhiều. Vì vậy, người ta đã quyết định không dùng chúng đến trạm không gian. Ngày nay, phòng tắm trên ISS trông giống như phòng tắm của một người đi nghỉ mát ở trại nghỉ vậy. Phi hành gia lau mình bằng sữa tắm ẩm có tính chất khử trùng và gội đầu bằng dầu gội khô. Họ lau mình bằng khăn, sau đó phơi khô gần các miệng thông gió. Nước ngưng tụ sẽ được thu hồi để tái sử dụng. Chúng tôi cảm thấy sạch sẽ dù không tươi tắn lắm. Phi hành gia người Pháp Leopold Earhart thú nhận. Về phần răng, phía hành gia cũng có bàn chải chà răng và kem đánh răng, nhưng không dùng được bồn rửa mà khạc vào những chiếc gạt rồi sau đó vứt đi. Khi cạo râu hay hớt tóc, phía hành gia phải dòm chân để không sợi tóc hay sợi râu nào bay lung tung rồi kẹt lại trong máy móc. Do đó phía hành gia phải vừa cạo hoặc cắt vừa dùng máy hút. Vụ này cũng vui nữa nè. Còn giặt giũ thì sao? Không có cả máy giặt lẫn máy sấy trên ISS. Việc giặt giũ tiêu tốn quá nhiều nước. Nếu ít bị dơ và ít đổ mồ hôi thì phía hành gia sẽ cố mặc đồ cũ càng lâu càng tốt. Mang vớ trong một tuần, mà áo thun trong hai tuần, đồ bẩn sau đó được vứt vào sọt rác. Làm sao tiểu tiện trong không gian? Đó chính là câu hỏi được nhiều người đặt ra nhất cho các phi hành gia. Trong một buồng nhỏ có bố trí những bồn cầu không nước, gồm một chậu đường kính khoảng 10cm, nhỏ hơn 3 lần so với trái đất, và một hệ thống hút để ngăn chất lỏng hay chất rắn bay lên. Các phi hành gia đã được huấn luyện để nhắm chúng nhờ một camera nhỏ. Họ mất nhiều hơn chừng 10 phút để đi cầu so với ở trái đất. Để đi tè, phi hành gia dùng một ống dẫn có trang bị một cái phễu cá nhân. Nước tiểu được thu nhặt thập cùng với các loại nước qua sử dụng khác để tái sử dụng. Để đi cầu, họ ngồi vào chậu và trụ lại bằng cách bám vào các tay nắm. Phân được trữ trong một chiếc thùng rồi thải ra cùng các thùng hàng và sẽ cháy trong khí quyển. Còn nếu các buồng vệ sinh ngập trục trặc thì giải pháp cũng đơn giản. Phi hành gia dùng tảo thấm cũng giống như em bé vậy. Mỗi phi hành gia thải ra 80 kg phân mỗi năm. Thông tin thêm, người ta làm gì với các thùng rác? Mỗi phi hành đoàn 3 người sẽ tạo ra khoảng 70 lít chất thải mỗi ngày, phân và nước tiểu, nước đã qua sử dụng, thức ăn thừa, quần áo đã dùng, sản phẩm vệ sinh. Ngoài ra còn phải kể thêm rác tạo ra từ các thí nghiệm khoa học, những vật chất không còn ích lợi. Rác thải được trữ lại chứ không thải ra không gian, nơi nó sẽ bị đông lại, trở thành những mảng khối có tiềm năng gây nguy hiểm. Chúng được chất vào các thùng hàng, mà khi vào đến khí quyển sẽ phát cháy ở phía trên Nam Thái Bình Dương. Ngủ thế nào trong không gian? Cho dù cơ thể ít mệt hơn ở trạng thái phi trọng lực, phi hành gia cũng cần phải nghỉ ngơi. Họ ngủ từ 5 đến 6 giờ mỗi đêm. 6 người cư trú dài ngày thì được phép ngủ trong một phòng. Một khoang cá nhân thẳng đứng hay nằm dọc được cách ly tiếng ồn tốt hơn các khoang khác trên trạm. Chỉ khoảng 55 decibel, xen kẽ có cả cửa sổ. Mỗi người trang trí nơi ngủ của mình tùy thích bằng những hình ảnh chụp và vật dụng cá nhân. Những phi hành gia ngắn ngày thì không được cấp một không gian riêng. Họ chọn một góc nào đó để yên ả nghỉ ngơi, để tránh bị di chuyển trong khi ngủ. Họ chui vào những túi ngủ neo cột dọc theo vách. Họ được cấp mặt nạ ngủ để che ánh sáng và những miếng bịt lỗ tai để chống tiếng ồn, để tìm lại cảm giác nằm trên nệm. Một số người tháo ghế trên phi thuyền trở về, được đúc theo kích thước của họ rồi địch chặt bình vào đó. Ngay cả ở trạng thái phi trọng lực, các phi hành gia cũng nằm mơ trong khi ngủ. Phi hành gia người Pháp Jean Francois Clairvoy hồi tưởng: tôi mơ thấy đang nổi trong không gian và tôi mơ đến những nhiệm vụ phải hoàn thành. Phi hành gia có thời gian rảnh rỗi không? Mỗi tối và nguyên một ngày mỗi tuần, thường là vào ngày Chủ nhật, các phi hành gia được hưởng những khoảnh khắc thư giãn. Một trong những thú tiêu khiển thời gian ưa thích của họ là chiêm ngưỡng trái đất đang di chuyển ở phía dưới trạm. Họ đi đến chỗ chỉ cần liếc qua thấy màu sắc là đã nhận ra ngay mình đang bay qua vùng nào. Họ cũng có thể quan sát những hiện tượng tự nhiên như bão hay cực quang, những thảm họa thiên nhiên như cháy rừng, núi lửa hay những hiệu ứng ô nhiễm. Đôi khi, phi hành đoàn còn đùa nghịch cả với trạng thái phi trọng lực bằng cách vân vê những trái bóng nước, thả nổi các vật dụng hay tiến hành các hoạt động quái gở như phóng vi tiêu, chơi bóng bàn hay đá bóng. Họ còn đọc sách, xem phim trên máy tính và chơi nhạc. Phi hành gia cũng thường lên Internet để theo dõi trực tiếp các sự kiện lớn. Họ liên lạc với gia đình bằng mail, bằng vô tuyến nghiệp dư hay bằng điện thoại. Nhưng từ trái đất liên lạc lên bằng lời thì không được, trừ phi từ những người điều hành chuyến bay. Khi nhìn thấy trái đất từ không gian, ta mới nhận ra việc bảo vệ nó là quan trọng như thế nào. Ta thấy sốc khi nhận ra bầu khí quyển của chúng ta sao quá mỏng và các hệ sinh thái của chúng ta sao mà quá mong manh. Phi hành gia người Đức Alexander Gross chia sẻ. Thông tin thêm, trung bình ở độ cao cách trái đất 370 km, tầm nhìn của chúng ta từ ISS bao phủ khoảng chừng 2.000 km. Ở bên trên châu Âu, ta chỉ thấy được từ Thụy Điển đến Tây Ban Nha. Nhưng ở vận tốc 28.000 km trên một giờ, khung cảnh sẽ lướt qua rất nhanh, chỉ 2 phút thôi là băng qua nước Pháp. Các phi hành gia có thay đổi trong khi bay? Trạng thái phi trọng lực gây ra nhiều thay đổi nơi cơ thể người, ít hay nhiều là tùy theo thời gian cư trú trong không gian. Trước hết, tay trong bị mất định hướng và sự thăng bằng bị rối loạn mạnh, đến mức cơ thể gây nôn mửa trong những ngày đầu. Người ta gọi đó là xoay không gian, cũng tương tự như xoay xe trên trái đất vậy. Máu phân phối lại, dồn về phần trên cơ thể khiến khuôn mặt với hình da nhanh chóng phì ra, cổ dày lên còn chân thì teo lại, gọi là hội chứng chân gà. Tim ít vận động hơn nên mất đi trương lực. Cuối cùng, kích thước của cuộc sống tăng lên vài cm do mất áp lực lên các địa điểm, đôi khi ra những cơn đau lưng. Khi quay về, phi hành gia sẽ trở lại với trạng thái trọng lực và lấy lại kích cỡ bình thường chỉ sau vài ngày. Trường hợp cư trú dài ngày trên không gian thì tệ hơn. Các cơ chi dưới bị suy, xương bị mất canxi, thì lực đôi khi bị hỏng do tăng áp trong sọ, nhịp sinh học bị rối loạn. Các phi hành gia còn nhận thấy cả sự thay đổi trong khứu giác và vị giác. Làm sao để vẫn khỏe mạnh, để cơ thể không thay đổi quá nhiều hoặc để nó quên đi trọng lực ở trái đất, phi hành gia cư trú hơn 2 tuần trên ISS bắt buộc phải tập thể dục trung bình 2 giờ mỗi ngày. Họ phải vận động đùi và tim qua việc đạp xe không bánh hay chạy trên thảm trượt. Một thiết bị tập sức bền và độ dẻo dai buộc các cơ tay, bàn tay, thân, vai và đùi phải vận động giống như các vận động viên cử tạ trên trái đất vậy. Dù cẩn tắc như thế, khi cư trú nhiều tháng, phi hành gia vẫn mất khoảng 10% khối lượng xương và 20% khối lượng cơ. Khi quay về trái đất sau khi thích nghi lại với trọng lực, thường gây chóng mặt trong nhiều giờ, phi hành gia vẫn phải tập thể dục thường xuyên, phải mất đến 6 hay 8 tuần họ mới lấy lại vóc dáng như xưa. Thông tin thêm, phải làm sao nếu đau ốm? Các phi hành gia có một tủ thuốc rất đầy đủ và ít nhất 2 người trong phi hành đoàn đã được huấn luyện cấp cứu y khoa khẩn cấp. Họ biết tiêm thuốc, biết khâu vết thương, biết trám răng. Trường hợp bị bệnh nặng, phi hành gia được đưa về trái đất bằng phi thuyền Soyuz chỉ sau vài giờ. Người ta có trở lại mặt trăng? Con người đã không còn đào xới trên mặt trăng nữa kể từ năm 1972. Tuy nhiên, các dự án thì không thiếu. Nhiều cơ quan không gian khác nhau đang làm việc từ nhiều năm nay để đưa phi hành gia trở lại mặt trăng. Nhưng lần này là để cư trú thường trực. Một số kỹ sư đã tính toán việc xây một căn cứ trên bề mặt ẩn của mặt trăng và bố trí ở đó các kính viễn vọng vô tuyến cực mạnh, không bị cản trở bởi các bức xạ trái đất. Nhiều kỹ sư khác đã tính toán việc khai thác helium-3, một loại khí chứa năng lượng cực lớn và rất hiếm trên trái đất. Cơ quan hàng không châu đã đề xuất khái niệm làng mặt trăng quốc tế, xây dựng một phần bằng in 3D, công nghệ in 3 chiều, nơi các nhà phi hành và các robot cùng làm việc. Tạm thời chưa quốc gia nào chịu dấn thân vào cuộc phiêu lưu tốn kém đó, có lẽ tốn đến hơn 100 tỷ euro, có kể là ngoại trừ Trung Quốc. Nước từng triển khai chương trình bay không gian có người lái và từ năm 2003 đã vượt qua nhiều công đoạn mới một cách không vội vàng. Mặt trăng ở cách trái đất trung bình 384.400 km. Thông tin thêm, trong thập niên năm 1970, để đi bộ trên mặt trăng, nơi có những điều kiện khá tương đồng với ngoài không gian, người ta sử dụng những bộ đồ phi hành dày và nặng đến 72 kg. Mai thai trên mặt trăng nó nhẹ hơn gấp 6 lần. Liệu con người sẽ đi bộ trên hỏa tinh? Vẫn chưa có quyết định nào cả, hành tinh đỏ được các nhà khoa học từ lâu quan tâm và họ muốn tìm thấy dấu vết của sự sống trên bề mặt của nó. Cho đến nay, các tàu thăm dò quanh hỏa tinh hay các xe tự hành được đưa lên đó đều chưa phát hiện những dấu vết sự sống. Sự hiện diện tại chỗ của con người chắc chắn sẽ cho phép tiến hành các nghiên cứu nhanh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. Nhưng một chuyến du hành 78 triệu km từ trái đất kéo dài từ 6 đến 9 tháng đã khiến nảy sinh rất nhiều câu hỏi. Làm sao để phi hành đoàn trên phi thuyền tồn tại được lâu như vậy? Làm sao cử người lên phi thuyền rồi giữ liên lạc với nó khi nó rời xa trái đất? Một tín hiệu vô tuyến phải mất đến 20 phút mới đến được hỏa tinh. Làm sao bảo vệ nó trước những vụ nổ mặt trời và các bức xạ vũ trụ? Phải làm sao nếu một phi hành gia lâm bệnh nặng? Về nguyên tắc thì không có gì thực sự là không thể vượt qua, nhưng trước hết đó vẫn là vấn đề chi phí và quyết tâm chính trị. Theo ý kiến của phi hành gia người Pháp Thomas Besquiet, thì những nhà thám hiểm hỏa tinh đầu tiên sẽ là những phi hành gia. Tiếp đến, cũng như với mọi miền đất mới, những nhà tiên phong sẽ nói bước họ, theo sau là những nhà xây dựng và cuối cùng là đại chúng. Trong khi chờ đợi, những ekip vẫn tiếp nối nhau từ nhiều năm qua trong việc mô phỏng các căn cứ sao hỏa để chuẩn bị cho cuộc sống hàng ngày trong tương lai của các nhà du hành hỏa tinh. Một cuộc đổ bộ lên hỏa tinh dự trù cho năm 2030 sẽ tốn kém khoảng 150 tỷ euro. Đó là số tiền để mua lại nhà sản xuất một thương hiệu thuốc chống nhăn nổi tiếng hay số tiền chi cho cúp bóng đá thế giới tại Qatar năm 2020. Liệu mọi người đều sẽ được lên hỏa tinh? Mọi người thì tạm thời là chưa, chỉ có Nga, Mỹ và Trung Quốc theo trình tự thời gian lại có khả năng đưa người lên không gian bằng tên lửa của mình. Các nước khác chỉ được mời đưa người tham gia trên các phi thuyền của Mỹ hay Nga, và từ khi ngừng dự án phi thuyền không gian con thoi vào năm 2011, ngay cả Mỹ cũng phải nhờ đến Nga để đưa phi thuyền gia của họ lên ISS. Trong những năm sắp tới, du lịch không gian sẽ phát triển, có lẽ với những chuyến bay quỹ đạo thấp thực hiện trên các máy bay tên lửa, những nhà nghiệp dư yêu cảm giác mạnh sẽ thực hiện được những cú nhảy vọt ra tận ranh giới không gian ở độ cao chừng 100 km. Họ sẽ được trải nghiệm trạng thái phi trọng lực trong vài phút trước khi quay trở về trái đất trong một chuyến bay kéo dài khoảng 20 phút. Việc chuẩn bị chỉ mất có 1-2 ngày và tiền vé sẽ là tương đối chấp nhận được, vài trăm ngàn euro. Hiện nay, nhiều công ty tư nhân đang cố chế tạo ra những động cơ đảm bảo cho những cuộc phóng phi thuyền loại này, nhưng họ đang vấp phải nhiều khó khăn kỹ thuật. Từ sau cuộc biểu diễn thành công của phi thuyền con thoi Ship On thuộc công ty Virgin Galactic, năm 2003, chuyến bay du lịch đầu tiên đã liên tục bị trì hoãn, thế mà 600 tấm vé, 250.000 đô la một tấm đã được bán ra mà ngày khởi hành vẫn chẳng thấy đâu cả. Còn trẻ em thì sao? Kỷ lục về phi hành gia trẻ tuổi nhất đang được một người Nga, German Titov, nắm giữ. Titov đã cư ngụ nguyên một ngày trong không gian vào năm 1981. Khi đó ông chỉ mới 26 tuổi, ngày nay các ứng viên cho vị trí phi hành gia buộc phải có bằng cấp cao và kinh nghiệm chuyên môn đáng kể. Do đó, họ thường chỉ thực hiện những chuyến bay đầu tiên khi đã gần tứ tuần. Cho nên, chuyện trẻ em lên không gian sẽ không thể là chuyện nay mai. Thông tin thêm, chuyến nghỉ mát của ông Tito, năm 2001, nhà tỷ phú người Mỹ Dennis Tito đã được lên tham quan ISS trong một tuần. Kể từ đó, một số khách du lịch cả người Mỹ lẫn người nước khác đã làm những điều tương tự. Tất cả đều phải kinh qua một loạt kiểm tra về thể chất, tâm lý, y tế trước khi tham gia một khóa huấn luyện nhiều tháng. Họ đều đã trả tiền vé khoảng 20 đến 35 triệu đô la Mỹ, tức từ 2,5 đến 2,9 triệu đô la Mỹ mỗi ngày.